Để tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thành Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thành Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News. Ngày hôm nay tôi muốn nói về điều luật bạo hành trong gia đình. Điều luật này bắt đầu từ cái điều khoản 6200. Và mục đích của cái bộ luật này là để ngăn chặn những cái sự xảy ra, những cái hành động lặp đi lặp lại trong cái việc bạo hành trong gia đình, và để cho hai cái người đang đứng ở cái vị trí có cái sự khó khăn này được có cái sự chia rẽ trong một thời gian đủ để cho họ tìm ra được cái sự giải quyết về cái lý do tại sao những cái việc bạo hành này nó đang xảy ra, và để bảo vệ cái người cần được cái sự bảo vệ dưới cái điều luật này. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề bạo hành trong gia đình, nó là một cái vấn đề rất là nghiêm túc cho tất cả mọi người, không phải chỉ là đứng ở cái vị trí hôn nhân, vợ chồng, gia đình, nhưng mà cả cho những người sống chung với một người khác. Nhiều khi nhiều người không nghĩ rằng là tại vì tôi sống chung với cái người đó, tôi không có được cái quyền để mà ngừng lại cái việc mà anh ấy hay là cô ta hành hạ tôi, đánh tôi. Trong một cái cuộc gọi là quen nhau, nhất là ở những cái sự liên hệ của các em còn ở nhỏ tuổi trẻ, thì các em không nghĩ rằng là cái sự gọi là dating relationship nó là một cái sự liên quan đến cái vấn đề làm cho những cái việc bạo hành nó xảy ra thì được cái sự bảo vệ dưới cái bộ luật này. Hai người sống chung với nhau, một người là cha mẹ của cái người con đó, và cái người kia là người có huyết thống với cái người con đó, mặc dầu là hai người không có hôn nhân với nhau. Nó cũng là dưới cái điều khoản của cái bộ luật này để mà được cái sự bảo vệ nếu cái việc bạo hành đó nó xảy ra. Tổng quát và nói, nếu cái người làm cái sự bạo hành đó đối với mình, và nếu mình có một cái sự liên hệ về huyết thống, hoặc là mình có cái sự liên hệ trong cuộc sống, thì mình có thể xin tòa cho mình được cái lệnh tránh xa để mà trong cái thời gian cái lệnh tránh xa đó tòa ban cho mình có cái thời gian để suy nghĩ lại, hoặc là để mà tìm cái cách giải quyết để cho cái sự bạo hành đó, cái sự vấn đề đó nó sẽ không xảy ra nữa. Trong cái việc bạo hành, nó không chỉ là, khi tôi nói đến vấn đề bạo hành không phải là vấn đề đánh đập không đâu, mà nó còn liên quan đến những cái hành động cố ý hoặc là thiếu thận trọng để mà làm cho người khác bị thương tích. Đó là cái điều luật gia đình điều khoản 6203 phụ A. Hoặc là cái người kia bị tấn công tình dục. Xin lỗi quý vị. Cái việc này nó xảy ra rất là nhiều trong những cái cuộc liên hệ của những người còn trẻ tuổi. Họ không nghĩ đó là một cái cách bạo hành. và họ không biết rằng là họ được có cái quyền bảo vệ dưới luật để bắt cái người mà làm cái việc này tránh xa họ. Cái việc này nó xảy ra được bảo vệ dưới cái điều luật 6203B. Hoặc là người kia họ làm cho cái người phía bên này đứng ở cái vị trí là sợ hãi, bị đe dọa. Và cái sự đe dọa đó nó có thể đi tới cái việc làm thương tích cho cái người này. Hoặc là nó có thể làm thương tích cho cái người liên hệ với cái người này nữa. Ví dụ như con cái mình. Cái vấn đề này nó được bảo vệ và được viết dưới cái điều khoản luật gia đình 6203C. Hoặc là những cái hành động mà những cái hành động dưới cái điều luật 6320 nó gồm có cái vấn đề là đánh người khác, theo dõi người khác, dọa dẫm người khác, tấn công tình dục người khác và làm cho người khác bị nhục mạ. Những người gọi điện thoại rất là nhiều để mà làm cho cái người kia bị áp lực về tinh thần. Những người phá hủy tài sản, những người đi tới nơi sở làm của người khác để mà làm cho họ không còn có thể đi làm được nữa. Tất cả những cái việc đó nó đều làm cho cái sự rối loạn về cái sự an bình. Và nếu cái việc đó nó làm cho cái người mà bị đối diện với cái vấn đề đó đi đến một cái vị trí là họ cần được cái sự bảo vệ bởi tòa, bởi luật, thì họ có thể đặt đơn vào trong tòa để xin tòa cho họ một cái lệnh tạm thời dưới cái bộ luật DVPA, gọi tắt là Domestic Violence Prevention Act. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030.
Thưa luật sư, đã có vị thính giả gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello, chào anh Thanh Tùng, chào luật sư ạ. Em có câu hỏi là nếu như mình đổi địa chỉ, mình mua qua một cái nơi khác đó luật sư, thì ví dụ như những cái mà giấy tờ như là ngân hàng này nọ mình từ từ mình đổi sau, nhưng mà cái gì mà theo luật mà mình phải đổi luật sư, chẳng hạn như là sở xã hội mình có cần đổi không, DMV là hình như có cái luật là trong vòng 10 ngày hay sao, pháp luật sư việc luật sư có thể nói rõ hơn rồi.
Ok, cái vấn đề là nha luật vận đó, nếu mà mình đổi địa chỉ á, thì nội trong 10 ngày mình phải đổi cái địa chỉ của cái bằng lái. Và nhất là những người đang đứng dựa dạng thường trú dân thì phải báo cáo cho sở di trú biết là mình đổi địa chỉ. Tổng quát mà nói thì khi chúng ta đổi địa chỉ, chúng ta muốn những cái vấn đề phúc lợi về mình nó đi đến cái nơi mà mình muốn họ chuyển tới. Nếu mà nói về vấn đề tiền bạc thì tôi nghĩ cái đó nó là phúc lợi cho chính mình. Vì nếu mà mình không có chuyển cái địa chỉ thì những cái lá thư hay là những cái check nó sẽ không tới mình, thì nó sẽ không có tốt đẹp cho mình. Vì vậy vấn đề chính, nếu mà luật thì nói là vấn đề bằng lái xe, những người là thường trú dân, ban sinh xã hội, tất cả những văn phòng của chính phủ mình cần phải đổi địa chỉ nội trong 10 ngày. Còn những cái việc khác thì là mình đổi bằng cách mình ra văn phòng của post office để mà mình cho họ báo cáo, cho họ biết là mình đổi địa chỉ để họ có thể chuyển những cái thư cần thiết của mình tới nơi mình ở nhé. Đó là cái
dạ cảm ơn luật sư. Nhưng mà câu hỏi thứ hai là mình có thể mình đổi online được cho cả hai DMV với lại sở xã hội không luật sư?
Wow, online thì tôi không biết ạ, tại tôi không biết nhiều lắm về vấn đề vi tính đâu. Nhưng mà tôi nghĩ ngày hôm nay những cái việc đó có lẽ không khó khăn gì cả. Tại vì tất cả mọi người đều đặt những cái việc của họ trên máy vi tính hết, cho nên chuyện đó có thể làm được, tôi nghĩ như vậy nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư, chào luật sư.
Vâng, xin chào anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Điều luật gia đình của California điều khoản 6218 đưa ra cái lệnh để mà bảo vệ những người.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin chào luật sư.
Chào chị.
Em có câu hỏi là, nhưng mà em gửi con em đi học ở chỗ Learning Center của Mỹ đó, nó có franchise, em đóng tiền cũng khá nhiều, bây giờ nó nói nó đóng cửa, thì mình có able to get money back không luật sư?
Okay. Thứ nhất là những cái văn phòng, những cái thương mại này, tôi tin là họ có một cái corporation. Nếu mà họ có corporation thì họ phải đăng ký với tiểu bang California. Cái câu hỏi là bây giờ cái người đó họ đóng cửa rồi, mình đóng rất là nhiều tiền. Tôi không hiểu là đóng tiền cho cái sự học vấn đã xảy ra rồi, hay là đóng tiền cho cái sự học vấn sắp sửa xảy ra, tức là tương lai, và chỉ đóng nhiều
cho hai cái luôn. Thì mình đóng mà chưa xài hết, rồi có cái họ kêu mình buy in advance để mà get discount. So and buy in advance.
Thứ nhất là một cái thương mại đó không phải tự nhiên họ có thể đóng cửa được. Và nhất là nếu họ là corporation thì họ được cái sự kiểm soát bởi văn phòng Secretary of State của tiểu bang. Chỉ có thể lên trên website của Secretary of State và xem rằng là cái văn phòng của họ đang đi đến đâu và như thế nào. Chỉ có thể gọi điện thoại cho họ để yêu cầu họ cho mình biết cái địa chỉ mới của họ hay là như thế nào để mình có thể liên lạc. Vấn đề thứ hai nữa là một khi mà họ đóng cửa như vậy, thường là họ có thể nộp đơn xin khai phá sản, rồi mình có thể xin tòa cho mình được đặt cái đơn vào để mà mình claim, mình gọi là creditor claim, mình là cái người creditor, tức là mình là cái người đưa tiền cho họ, thì mình có thể đặt vào cái claim, và nếu tài sản của họ còn bao nhiêu đó thì tòa có thể sẽ trả cho mình được một ít, tôi không biết là bao nhiêu. Nhưng mà đó là hai cách chị có thể tìm ra trước hết, rồi thì là xem có thể đi đến cái chỗ nào đó mà mình có thể lấy lại được tiền. Tôi không nghĩ là trong trường hợp của chị nó có hy vọng nhiều lắm, nhưng mà mình cứ việc thử nhé.
Dạ, nếu như nó nói cái main office nó ở tiểu bang khác thì mình gọi qua đó, bây giờ cái chỗ đó nó nói nó không có việc form chứ rồi.
Ồ, thì phải nhìn vào trong những cái giấy tờ mà chị ký với họ hay là những cái tờ họ đưa cho chị. Tất cả những thương mại bước vào California làm việc, họ đều bị dưới cái sự kiểm soát của tiểu bang California, văn phòng Secretary of State, thư ký của tiểu bang. Thì mình có thể bắt đầu từ nơi đó để họ có thể bảo vệ cái quyền lợi của người dân của họ ở trong tiểu bang này đối với những người mà bước vô đây làm việc và không làm đúng theo như những cái điều luật mà tiểu bang này đưa ra, thì họ sẽ có những cái sự trình trị hoặc là hình phạt như thế nào tôi không biết, nhưng mà bắt đầu từ nơi đó nhé. Rồi, xin cảm ơn chị.
Dạ, nếu quý vị
liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Trong cái việc xin cái lệnh của tòa về vấn đề lệnh tránh xa, nếu mà mình rơi vào một trong những cái tình trạng tôi vừa kể trên, thì chúng ta có thể xin tòa cho mình được cái sự giữ con tạm thời. Tức là nếu mà cái người kia là cái người được tòa cho lệnh giữ con, nhưng mà vì cái trường hợp như vậy xảy ra, thì mình có thể đặt đơn xin tòa cho mình được đưa đứa con về để mà...
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời... đường dây điện thoại bị mất rồi. Chúng tôi nhờ quý vị gọi lại nha. 408-947-7030. 408-947-7030. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Xin chào luật sư, em có câu hỏi là bây giờ ba em đang bị giống như bị stroke, giống như ổng bị bất tỉnh, không có tỉnh, rồi mình có thể mình làm gì được để mà gọi là về vấn đề những cái take care, những cái retirement của ổng này kia cô?
Ok, thứ nhất là xin chào anh. Bây giờ ông cụ của anh đang ở trong tình trạng bất tỉnh hôn mê, không biết gì nữa hết phải không?
Yeah.
Câu hỏi của anh là bây giờ mình phải làm cái gì để mà mình lo lắng về những vấn đề giấy tờ, về vấn đề về tiền bạc này kia của ông cụ phải không?
Dạ đúng rồi cô. Yeah.
Ok, mình phải làm cái nó gọi là conservatorship nhé. Yeah. Ông cụ còn sống mà, mình đặt đơn.
Dạ dạ. Cô lực sự là mới đọc lại cái term đó dùm.
Conservatorship, C O N S E R V A T O R S H I P. Conservatorship, ok?
Dạ. Yeah.
Mình làm cái quá trình.
Rồi mình, dạ, dạ, để xin nói.
Mình đặt cái đơn ở trên tòa, ở trên đường số 1, ở trong cái tòa, trong cái văn phòng Probate Department. Mình xin cho mình được gấp rút chỉ định một người có cái quyền để mà làm những cái vấn đề liên quan đến ông cụ, nhé.
Dạ, dạ.
Conservatorship, ok? Cái việc đó là phức tạp nhé.
Yeah.
Nếu làm được thì cứ việc lên trên tòa xin đơn. nếu không thì gặp luật sư để mà được cái sự giúp đỡ.
Cảm ơn luật sư.
Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Những người có thể xin, trong trường hợp này có thể xin cái lệnh tạm thời để mà thăm viếng con. Có thể xin cái lệnh để tòa cấm không được cái người nào đó, cha hoặc mẹ hay là cái người nào đó có thể đưa đứa con mình đi một nơi khác, gọi là Child Abduction Prevention Order. Ok, chuyện này nó xảy ra rất là nhiều nữa, vì một trong hai người nào đó là cái người làm cái việc sai này.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi giờ, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Xin lỗi, phải có tôi không ạ?
Dạ vâng, xin mà đặt câu hỏi nó lớn một chút ạ.
Dạ, thưa luật sư, đó là có một đứa cháu đó, thì mẹ cháu đã quốc tịch rồi, làm cho cháu cái passport. Thì khi cái passport cấp về, bây giờ cháu đi làm, trong khi cháu có cái passport thì cháu chưa có cái vấn đề cái chứng chỉ của công dân Mỹ. Mà bây giờ cháu đi làm cái ID thì cháu là khai là thường trú nhân hay là khai là công dân Mỹ?
Công dân Hoa Kỳ chứ.
Dạ. Dạ, khi có passport rồi mình có quyền khai là công dân Hoa Kỳ. Dạ.
Dưới luật, nếu cái người cháu này là dưới tuổi 18 và mẹ đã là công dân Hoa Kỳ thì cái người này là công dân Hoa Kỳ. Ok.
Dạ. Rồi. Khi đi khai xin cái ID thì nói là mình là công dân Mỹ. Dạ.
Đi xin ID để làm gì?
Dạ, cháu nó 16 tuổi đó, bây giờ nó chưa có ID.
Thì đi xin ID thì nó mình là công dân Hoa Kỳ chứ, đưa cho họ coi cái passport là đủ rồi nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Dạ, kính chúc luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn. Và nếu cái người con của mình đang bị hành hạ về vấn đề tình dục thì mình cũng phải làm cái đơn để xin tòa ra cái lệnh ngừng lại cái việc này, để mà mình bảo vệ cái quyền, cái sự an toàn của cái người con của mình trong cái thời gian là mình xem là chuyện nó xảy ra như thế nào. Khi mà mình đặt cái đơn vào tòa, mình nói rằng là, ví dụ như thưa tòa, con tôi đang bị tấn công tình dục bởi cái người mà tôi sống chung với họ hay như thế nào, tôi xin tòa cho họ, cho tôi được cái lệnh tránh xa vì cái người này như vậy, người kia. Tòa sẽ cho quý vị một cái lệnh tạm thời ngay tức khắc. Cái lệnh tạm thời đó chưa có nghĩa là cái người mà quý vị nói họ làm cái việc sai đó có tội trước pháp luật. Chưa nói như vậy. Chỉ là để tòa bảo vệ cái sự sai trái mà mình đang cáo trạng đó nó xảy ra trong cái thời gian tạm thời trước. Rồi sau đó tòa sẽ cho mình cái ngày ra tòa và cả hai bên đều có thể ra tòa và đều có thể mang ra những cái bằng chứng chứng minh cho tòa thấy rằng là cái lời mình nói nó không sai, với những cái dữ kiện, với những cái người nhân chứng, với những bất cứ cái gì đó mà mình nói là mình đã bị cái người kia làm cái gì sai đối với mình. Vì vậy mình xin tòa cho mình cái lệnh, chứ không phải tự nhiên tòa cho mình cái lệnh được thế là mình có cái quyền và không cần phải chứng minh gì hết. Vì vậy cái việc mà phải chứng minh đó nó sẽ gột rửa đi những cái lời cáo trạng không có lý do, không có bằng chứng. Và khi chúng ta, nếu người nào đó làm cái việc mà chỉ vì tức giận mà làm cái việc đó để mà làm cho cái người kia bị thiệt hại, thì mình có thể sẽ đối diện với những cái hậu quả mà tòa có thể sẽ phạt mình, hoặc là có thể sẽ đi đến cái việc là bị thưa kiện lại nữa cơ. Cho nên mình cần phải cẩn thận khi mà mình cáo, mình nói rằng là cái người này làm cái này, người kia làm thế kia đối với mình không có đúng, và xin tòa cái lệnh tránh xa. Cái lệnh tránh xa là một cái lệnh rất là nghiêm túc. Nó có thể làm cho cuộc sống của một người sẽ bị thiệt hại. Nó có thể làm cho cuộc sống của nhiều người sẽ bị đảo ngược lại, sẽ bị rối loạn lên. Cho nên khi mà mình muốn là có cái lệnh tránh xa đó, mình cần phải tham khảo, mình cần phải nói chuyện với người luật sư để biết rằng là cái việc lệnh tránh xa đó nó có được thực hiện hay không. Ngay cả chỉ là tạm thời thì có được tòa cho cái giấy lệnh tránh xa hay không. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chính cho quý vị trên làn sóng 1290 KAZA mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Quý vị có thể lắng nghe chương trình trên Viettel Media hoặc là có thể vào website của chúng tôi ở www.empirelawoffice.com. Trong những cái lệnh tránh xa, có những cái lý do mà có lẽ nhiều người cũng ít khi nghĩ đến. Tôi đã đưa ra 2-3 cái lý do trước rồi. Bây giờ cái vấn đề là cái hành động của mình nó có cái ý là đánh người khác, hoặc là cái hành động của mình nó có cái ý là phá hủy tài sản. Ví dụ như một người có thể bị tòa ra lệnh là không được sắc nhiễu người khác, không được đánh người khác, không được theo dõi người khác, không được dọa dẫm người khác, không được gọi điện thoại tới người khác, tại vì nhiều, tại vì có quá nhiều cú điện thoại như được nói đến cái điều khoản 653M của bộ luật hình sự, không được phá hủy tài sản của người khác, ví dụ như đập bể xe của người khác tại vì giận dữ quá, không được liên lạc cái người đó hay là gọi điện thoại cho người đó 50 lần một ngày hay 100 lần một ngày. Và nếu đó là cái chuyện xảy ra, quý vị có thể chứng minh bằng cách là lấy cái bưu điện thoại. Có nhiều người nói rằng là ông ấy gọi cho tôi 50 lần một ngày, 30 lần trong nửa tiếng. Nhưng mà chúng ta không có thể nào mà chứng minh được rằng là cái người đó làm như vậy. Nếu mà mình nhận những cái cú phone đó ngày hôm nay với những cái điện thoại tân tiến như vậy, thì quý vị có thể có được những cái bằng chứng không khó khăn gì cả. Tòa có thể ra cái lệnh là cái nơi ở của mình không được có cái người kia, cái người mà hành hạ mình ở trong căn nhà đó. Tòa có thể ra cái lệnh rằng là cái người kia không có được có súng ống, có người kia không có được nghe lén trên điện thoại. Nó có rất là nhiều những cái cách, những cái lệnh để mà tòa có thể ra và ra lệnh và bắt cái người nào đó là cái người làm những cái việc sai này phải tránh xa mình. Và khi mình làm những cái vấn đề tránh xa như vậy thì đừng quên là những người ở trong gia đình mình họ cũng bị ảnh hưởng nữa. Ví dụ như cái anh này, anh ấy thưa với tòa rằng là tôi muốn được bảo vệ và tôi muốn cái người hai người con của tôi được bảo vệ, vì cái người vợ cũ của tôi, bà ta cứ tiếp tục gọi điện thoại, cứ gửi email, rồi cứ chửi bới người vợ của hiện tại của tôi, và có chạy tới văn phòng của tôi làm việc, rồi thì là làm khó làm dễ, la hét om sòm, tôi không làm việc được. Thì khi mà tòa nghe được như vậy, tại vì những cái lời này là những lời viết ra, và khi mà tòa đọc những cái lời như vậy thì tòa cho anh ta một cái lệnh tránh xa tạm thời. Rồi khi đi ra tòa thì lẽ dĩ nhiên rồi, một bên thì nói rằng là vợ cũ của tôi gọi cho tôi bao nhiêu lần một ngày. Ở bên kia thì là cái người vợ cũ nói rằng là những cái gì mà ông này ông nói không phải là từ điện thoại của tôi, mà là từ điện thoại của con trai của ông ta. Quý vị thấy, đây là cái cách tranh cãi giữa hai bên. Người thì nói thế này, người kia thì nói ngược lại. Nhưng tranh án là tòa là những người rất là kinh nghiệm về những vấn đề này. Họ đã nghe hết tất cả mọi lý do, họ đã nghe hết tất cả mọi trường hợp, họ đã biết là chuyện nó xảy ra như thế nào trước khi họ bước lên trên tòa để ngồi nghe cái hồ sơ của mình. Tại vì khi mà mình đặt đơn vào trong tòa, mình phải cho tòa một cái đơn tự khai, chúng ta gọi là declaration. Và cái đơn tự khai đó cũng đủ rồi để cho tòa thấy rằng là cái hồ sơ của mình nó có giá trị hay không có giá trị. Và cái lời khai của cả hai bên nó hợp như thế nào với những cái lời viết, và nó hợp như thế nào với những cái lời khai của nhân chứng ở nơi tranh án tòa đang lắng nghe, nghe hồ sơ. Cho nên khi mà chúng ta đưa những cái hồ sơ này vào tòa, chúng ta cần phải cẩn thận. Tại vì những cái hồ sơ này không phải là những cái hồ sơ mà đưa ra là vì giận dữ, Vì một khi mà một người bị cái lệnh tránh xa nó rất là nguy hiểm. Quý vị không muốn đứng vào cái tình trạng là bị cái lệnh tránh xa, là vì nó sẽ nằm trên cái máy vi tính của cảnh sát. Mỗi lần mà quý vị bị ngừng hay là quý vị bị gọi điện thoại là vì quý vị tới gần cái nơi mà quý vị bị lệnh tránh xa đó, nơi cái người mà bị lệnh tránh xa đó, mà họ gọi cảnh sát một cái là quý vị sẽ bị bắt. Cho nên cái lệnh tránh xa đó là một cái lệnh rất là nghiêm túc. Và vì vậy khi chúng ta nói đến lệnh tránh xa, chúng ta cần phải cẩn thận, nhất là những cái lời nói mà mình nói ra. Nói ra mà lại còn viết xuống ngày hôm nay thì quý vị biết. Facebook, tất cả mọi thứ, text messages, tất cả những cái đó đều có quyền mang vào tòa để xin tòa cứu xét. Vì cho dù là những cái lời nói chỉ là giỡn thôi, nó cũng sẽ trở thành những cái lời nói có ý nghĩa nguy hiểm đối với chánh án. Tại vì nếu người chánh án đó họ không có gọi là quyết định cho nó đúng với những cái lời mà mình viết ra hoặc mình nói ra, mà mai sau đây cái chuyện đó thực sự xảy ra, thì nó sẽ có rất là nhiều vấn đề. Đó là lý do tại sao khi chúng ta nói đến cái vấn đề lệnh tránh xa, chúng ta cần phải cẩn thận. Nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến cái việc bảo hành trong gia đình, những vấn đề liên quan đến cái sự liên hệ giữa hai người không được tốt đẹp và đi đến cái chỗ mà cần phải có cái lệnh tránh xa, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là số gọi ở văn phòng Empire Law Offices. Trong sở phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Quý vị có thể nhìn vào website và có thể thấy rằng là những việc của chúng tôi làm, và quý vị cũng có thể lắng nghe những cái chương trình mà chúng tôi đã có trong những ngày tháng trước, để lắng nghe những cái chương trình cũ. Nếu quý vị cần có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Trong cái lệnh tránh xa mà tôi vừa mới nói cho quý vị biết, thì người chồng thưa với chánh án rằng là người vợ cũ của ông ta gọi rất là nhiều lần, và bà ta cũng đưa ra những cái lời đe dọa là sẽ giết ông ta và sẽ come after his wife, tức là bà ta sẽ đi sau cái bà vợ mới này, tức là bà ta sẽ làm cái gì đó đối với bà vợ mới và sẽ đưa những người con của họ đi nơi khác. Tức là khi cái lời nói đó, nó có ý rằng là cái bà này, bà ấy sẽ gọi là kidnap, bà ấy sẽ abduct, bà ấy lấy đi những cái người con. Và vì vậy, khi chúng ta nói đến những cái lời nói như vậy, chúng ta cần phải cẩn thận. Tại vì những cái lời nói đó, nó có thể được dùng ở trong tòa để mà chống trả lại mình. Bên phía bên kia thì cái người vợ cũ của ông ta này nói rằng là đó là cái đầu óc của ông ta nghĩ như vậy thôi, chứ tôi không bao giờ mà dọa ông gì cả. Ông ta chỉ có suy nghĩ như vậy, ông ta đoán chừng như vậy. Nhưng mà quý vị biết, chánh án ở tòa, như tôi đã nói, họ đã nghe rất là nhiều những cái hồ sơ như vậy. Họ biết là cái người nào nói phải và họ biết là cái người nào đang dựng nên chuyện. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến luật gia đình, về vấn đề dưỡng cấp con, về vấn đề nuôi con, về vấn đề tài sản, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe ngày hôm nay, và xin kính chúc quý vị và gia đình một đêm an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.